Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ học lời của Chúa qua tựa đề là Một nếp sống mới. Phần Kinh Thánh chúng ta sẽ đọc chung với nhau ở trong sách Ê-phê-sô chương thứ 4 từ câu 25 cho đến câu thứ 30. Xin kính mời Hội Thánh đồng theo dõi lời của Chúa sau đây.
Vì thế, đã lột bỏ mọi điều dối trá, anh chị em mỗi người hãy nói thật với người lân cận mình, vì chúng ta đều là chi thể của nhau. Anh chị em tức giận nhưng đừng phạm tội, đừng kêu men giận hờn cho đến khi mặt trời lặn, cũng đừng để quỷ vương thừa cơ lợi dụng. Kẻ quen trộm cắp đừng trộm cắp nữa, nhưng hãy siêng năng tự tay mình làm ăn lương thiện để có thể giúp người túng thiếu. Môi miệng anh chị em đừng thốt ra một lời ác độc nào, nhưng nếu cần hãy nói lời lành để xây dựng, để đem lại ân phúc cho người nghe. Đừng làm buồn lòng Thánh Linh của Đức Chúa Trời, nhờ Ngài anh chị em được đóng ấn cho Ngài cứu chuộc.
Câu gốc của chúng ta được chọn ở trong sách Ê-phê-sô đoạn 4 câu 30. Câu Kinh Thánh nói rằng đừng làm buồn lòng Thánh Linh của Đức Chúa Trời, nhờ Ngài anh chị em được đóng ấn cho Ngài cứu chuộc. Xin kính mời Hội Thánh chúng ta sẽ đọc chung với nhau câu Kinh Thánh này một lần.
Đừng làm buồn lòng Thánh Linh của Đức Chúa Trời, nhờ Ngài anh chị em được đóng ấn cho Ngài cứu chuộc.
Kính thưa toàn thể Hội Thánh, kính thưa tất cả các tín hữu đang theo dõi thờ phượng Chúa trên màn ảnh. Tuần vừa qua chúng ta đã suy gẫm với nhau về cái quyết định trong năm mới chúng ta sẽ làm một người mới cho Chúa. Hôm nay tôi muốn cùng với các ông bà anh chị em suy gẫm đến một nếp sống mới. Làm thế nào để chúng ta có thể có được một nếp sống mới? Phần Kinh Thánh chúng ta đã đọc ở trong sách Ê-phê-sô đoạn 4 từ câu 25 cho tới câu 30 nói lên cái nếp sống mới cần phải có của những người con Chúa. Cách đây khá lâu có một nhà thám hiểm người Anh mang tên là ông William Edward Bury. Ông ta dẫn một đoàn thám hiểm đi đến ở tại vùng Bắc Băng Dương để ấn định ở trên bản đồ cái nơi nào là nơi xa nhất của vùng Bắc Cực, dựa vào trong sự quan sát của các chòm sao để định vị. Đoàn người của ông Perry đã bắt đầu một cuộc đi bộ rất là khó, cực nhọc và kéo dài nhiều thời giờ về hướng bắc của trái địa cầu. Sau nhiều giờ mọi người đã đi hết sức và khá lâu hướng về hướng bắc, nhưng trên thực tế ông và đoàn thám hiểm khám phá ra rằng mình đang ở phía nam xa hơn là cái chỗ mình đã khởi hành từ lúc bắt đầu. Cuối cùng thì họ đã phát hiện ra rằng họ đang đi ở trên một cái khối băng khổng lồ, mà cái khối băng đó nó đang trôi ngược về phía nam nhanh hơn là tốc độ đi bộ của họ. Thưa quý vị, kể từ ngày tôi và các ông bạn cho em tin Chúa Giê-xu, Đức Chúa Giê-xu đã ban cho chúng ta Thánh Linh của Đức Chúa Trời để ở với chúng ta, để hướng dẫn cho chúng ta cuộc sống làm thế nào chúng ta có thể sống cuộc đời của một người cơ đốc cho đẹp lòng Đức Chúa Trời. Tuy nhiên chúng ta suy nghĩ rằng cuộc sống là một người mới của Chúa ngày hôm nay, chúng ta có đang thực tế sống với những cái hành động, những cái thể hiện của một con người mới hay không? Hay là chúng ta đang tụt dần vào trong cái lối sống của con người cũ của chúng ta? Dựa trên phần Kinh Thánh chúng ta đã đọc, có bốn điều chúng ta suy gẫm với nhau về việc làm thế nào để chúng ta có thể sống một nếp sống mới cho Chúa. Điều thứ nhất đó là chúng ta phải làm quen với cách sống chân thật. Điều thứ hai là chúng ta làm quen với cách sống khoan dung. Điều thứ ba là chúng ta làm quen với cách sống ban cho. Và điều thứ tư là chúng ta làm quen cái cách dùng lời nói của mình. Bây giờ chúng ta sẽ cùng cầu nguyện để xin Chúa soi dẫn cho chúng ta cùng học những điều này. Kính lạy Chúa là Cha kính yêu của chúng con, xin dẫn chúng con vào trong lẽ thật của lời Chúa buổi sáng hôm nay, để giúp cho chúng con có được một nếp sống mới, một nếp sống theo tiêu chuẩn mà Chúa dạy dỗ cho tất cả mọi người trong chúng con. Xin lời của Chúa hướng dẫn chúng con đi vào trong những lẽ thật, và ban cho chúng con năng lực để thực hiện. Chúng con cảm ơn Ngài. Nguyện Thánh Linh của Chúa dạy dỗ lời Ngài cho chúng con, phán bảo với từng tâm linh chúng con. Con chân thành biết ơn Chúa và cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúng ta sẽ suy gẫm với nhau lần lượt mọi bốn điều này. Điều thứ nhất chúng ta suy gẫm với nhau đó là làm quen với cách sống chân thật. Ở trong câu Kinh Thánh thứ 25, Phaolô nói với chúng ta rằng: vì thế đã lột bỏ mọi điều dối trá, anh chị em mỗi người hãy nói thật với người lân cận mình, và chúng ta đều là chi thể của nhau. Khi Phaolô khích lệ cho hội thánh Ê-phê-sô rằng mỗi người cần phải lột bỏ sự dối trá, có nghĩa rằng là không phải chỉ là cái lời nói dối trá của chúng ta thôi, nhưng mà một cái lối sống mà nó bao gồm những sự giả dối ở trong đó. Người Pharisee ngày xưa, Chúa đã quở trách họ bằng một danh từ, đó là hỡi kẻ giả hình, bởi vì họ đã có một cái lối sống mà nó có sự giả tạo ở trước mặt Đức Chúa Trời. Như vậy làm sao để chúng ta có thể loại bỏ sự giả dối để sống một cái lối sống chân thật, không phải chỉ là lời nói, nhưng mà trên lối cư xử của chúng ta, trên cách để mà chúng ta sống ở trong cuộc sống hàng ngày ở trước mặt Chúa. Trong sách Ma-thi-ơ đoạn 12 câu thứ 34 cũng như sách Luca đoạn 6 câu 46, Chúa Giê-xu có nói với chúng ta rằng do sự đầy dẫy ở trong lòng mà miệng mới nói ra. Như vậy người mà chứa điều lành ở trong lòng của mình thì sẽ bởi điều lành đó mà nói ra điều thiện. Còn những kẻ mà lòng của mình chứa điều dữ thì sẽ bởi những điều dữ chứa trong lòng đó mà phát ra điều ác. Như vậy đời sống của chúng ta thể hiện ra bên ngoài là do nơi từ trong lòng của chúng ta có cái gì, nó sẽ thể hiện ra điều đó. Có những đời sống của người Cơ Đốc ngày hôm nay, có thể cái cuộc sống của họ ngày Chủ Nhật thì nó khác với những ngày thường. Ngày Chủ Nhật đến nhà thờ thì rất là ngoan đạo, rất là tốt. Nhưng trong những ngày mà sống ở tại nhà riêng của mình thì lại sống một cách vô đạo. Có những người sống ở tại nhà thờ thì khác với cái lối sống ở tại nhà riêng của mình. Tại nhà thờ luôn luôn tỏ ra rằng chúng ta là một người con Chúa, yêu mến Chúa và là một người có giá trị cho Đức Chúa Trời. Nhưng nhiều khi ở tại nhà riêng thì lại hung hăng với vợ, với con và đối xử với tất cả những người chung quanh của mình không đúng với cái cương vị của một người Cơ Đốc chút nào. Vì vậy cái điều quan trọng của chúng ta là chúng ta có nhận ra được những cái bản tánh giả dối của chúng ta khi chúng ta đối xử với con cái, khi chúng ta đối xử với bạn bè hay không. Có những lúc chúng ta đã hứa mà không giữ được lời hứa của mình. Một bậc cha mẹ có thể hứa với con cái rằng con ngoan đi rồi cha mẹ sẽ mua cái gì đó cho con. Nhưng rồi bận quá chúng ta quên cái điều đó. Và chúng ta cũng không bao giờ xin lỗi con của mình hay là nói lại cho con biết rằng là hôm nay ba và mẹ đã không làm được việc này cho con, ba sẽ làm lại một cái hôm nào khác. Hoặc là chúng ta có thể hứa với một người bạn của chúng ta rằng tôi sẽ đến nhà của anh để giúp anh sửa chữa một điều gì đó. Tôi có thể chở anh để đi tới nhà thờ. Nhưng mà rồi do bận chúng ta không thể giữ được cái lời hứa của mình. Có bao giờ chúng ta gọi điện lại cho những người đó để xin lỗi họ về cái việc mà chúng ta đã không giữ được lời hứa của mình hay không? Cái bản chất của con người cũ chúng ta là nó đã làm quen với cái lối sống của sự giả dối. Và nếu chúng ta không tập tành để chúng ta sửa đổi những điều đó thì những cái điều đó nó sẽ trở thành một thứ thói quen tội lỗi ở bên trong đời sống của chúng ta. Nó giữ ở trong cuộc sống của chúng ta lâu ngày mà rồi chúng ta đã xem thường vấn đề đó đối với Chúa. Nhưng Kinh Thánh cho chúng ta thấy rằng bất cứ mọi lối cư xử nào mà giả dối thì đều bị Chúa lên án cả. Bởi vì sự giả dối nó thuộc về bản tánh của xác thịt. Ở trong Kinh Thánh cho chúng ta thấy cái sự lừa dối đầu tiên mà ma quỷ đã lừa dối loài người, đó là khi ma quỷ đã lừa dối bà Eva ở trong vườn Eden, mà nói rằng ăn cái trái cây mà Chúa cấm đó không có chết đâu, nhưng sẽ được nhận sự khôn ngoan. Và rồi con người đã vấp phạm bởi sự lừa dối đó. Ở trong hội thánh ban đầu, người đã phạm tội nói dối và làm băng họa cho công việc mà Chúa Thánh Linh đang làm giữa hội thánh của Chúa. Đó là lời nói dối của vợ chồng Anania và Sapphira. Họ đã giữ lại một số tiền cho mình sau khi bán đất, nhưng đã nói dối rằng họ đã bán và tất cả số tiền họ có là số tiền họ đem tới cho các sứ đồ. Như vậy, sống chân thật là để cho sự sống mới của Chúa Giêsu sẽ thể hiện ra trong đời sống của một người Cơ Đốc khi người đó đã được biến đổi. Một con bướm, Chúa đã biến đổi cuộc đời của nó từ một con sâu, rồi nó vào ở trong cái kén để rồi chờ đợi ngày mà nó biến thành con bướm. Khi con bướm đã bắt đầu cắn cái kén để rồi nó lột xác, nó thoát ra khỏi cái kén đó, thì cái việc cần thiết của con bướm là nó phải bay. Nếu như con bướm không muốn bay thì con bướm sẽ chết, bởi vì cái cuộc sống của nó bây giờ là cuộc sống hoàn toàn khác với cuộc sống của bản thân nó khi nó còn là một con sâu. Đời sống của một người Cơ Đốc ở trước mặt Chúa cũng giống như vậy. Khi chúng ta còn là tội nhân, chúng ta sống theo ý riêng của mình. Nhưng khi Chúa đã thay đổi, biến đổi cuộc đời của chúng ta rồi, thì chúng ta trở thành thánh nhân. Và vì vậy, chúng ta phải sống nếp sống mới. Ai không sống nếp sống mới, người đã chết ở trong tình trạng tội lỗi của mình. Có một người Cơ Đốc nào đó được biến đổi, được mặc lấy cái bản chất của người mới, tức là người đó đang dự phần ở trong bản tánh của Chúa. Khi Chúa biến đổi đời sống của chúng ta, Chúa cho phép tôi và các ông bạn chị em được dự phần vào trong bản tánh của Đức Chúa Trời. Ông Phaolô ông nói rằng: nay tôi sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời. Cái cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay nó là cuộc sống bởi đức tin dựa vào trong Con của Đức Chúa Trời. Vì vậy, cái bản chất chân thật nó sẽ giúp cho người tín hữu chúng ta thực hiện được cái vai trò người Cơ Đốc của chúng ta một cách đúng đắn. Và trong cái chỗ mà Chúa đã đặt để chúng ta là chi thể ở trong thân thể của Chúa, chúng ta có thể sống đúng được cái vai trò của mình. Thực sự thì tôi và quý vị không tự sống, nhưng là Chúa sẽ sống ở trong mỗi chúng ta. Cái vấn đề quan trọng của chúng ta là cái quyết định của tôi và quý vị ngày hôm nay là chúng ta để cho bản ngã xác thịt chúng ta hướng dẫn mình, hay Chúa là đấng hướng dẫn cho đời sống của mình. Đối với những người họ không tin Chúa thì họ chỉ có một cái bản tánh của xác thịt thôi. Bản tánh của xác thịt đó hướng dẫn cho họ, lôi kéo họ, thúc đẩy họ. Như vậy chỉ có là họ muốn hay họ không muốn làm. Nhưng đối với những người con Chúa thì chúng ta đang ở dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh nữa. Vì vậy sự lựa chọn của chúng ta là chúng ta tự lựa chọn theo quyết định của xác thịt mình, hay chúng ta lựa chọn theo Thánh Linh. Vì vậy mà Phaolô nói rằng là đừng làm buồn lòng Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng cho đến ngày cứu chuộc. Chính Phaolô cũng đã lựa chọn cho mình lối sống này, mà ông nói rằng tôi phải đãi thân thể của tôi cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục. E rằng khi tôi giảng dạy cho người khác mà rồi chính tôi sẽ bị bỏ chăng. Thưa quý vị, mọi lối cư xử của người Cơ Đốc chúng ta nó không phải chỉ bày tỏ về sự sống của Chúa đang thể hiện ra ở trong đời sống của mình, nhưng mà nó còn tạo ra những cái ảnh hưởng cho những người chung quanh của chúng ta nữa, vì chúng ta là những chi thể của nhau. Vì vậy khi cha mẹ sống chân thật thì cha mẹ sẽ ảnh hưởng trên con cái. Nhưng nếu cha mẹ sống giả dối thì tinh thần giả dối đó sẽ ảnh hưởng trên con cái. Khi những người đi trước giữ một lối sống chân thật thì cuộc sống của họ sẽ khích lệ cho những người theo sau. Nhưng nếu người đi trước sống cuộc đời giả dối thì cuộc đời của họ sẽ làm vấp phạm những người khác ở trong Chúa. Vì vậy điều đầu tiên mà Phaolô khích lệ cho chúng ta để có một nếp sống mới, đó là chúng ta phải làm quen với cái cách sống chân thật, là cách sống mà Chúa sẽ thể hiện sự chân thật của Ngài vào bên trong đời sống của chúng ta. Điều thứ hai chúng ta suy gẫm với nhau, đó là chúng ta phải làm quen với cái cách sống khoan dung. Câu Kinh Thánh 26 và 27 nói rằng: anh chị em tức giận nhưng đừng phạm tội, Đừng cưu mang giận hờn cho đến khi mặt trời lặn, cũng đừng để quỷ vương thừa cơ lợi dụng. Thưa quý vị, một sự giận dữ nó là một cái tình cảm rất là tự nhiên ở trong con người chúng ta. Con người chúng ta có hỷ nộ ái ố ai lạc dục. Nó là bảy cái loại tình cảm một cách rất là thể hiện tự nhiên ở trong đời sống của con người. Nó biểu lộ về những cái cảm xúc mà Chúa ban cho một con người có. Tuy nhiên là một người mới của Chúa thì chúng ta cần phải biết kiểm soát những cái biểu lộ tình cảm của chúng ta như thế nào, để những biểu lộ đó không tạo ra sự vấp phạm. Trong thời buổi ban đầu, khi con người đã phạm tội rồi, Đức Chúa Trời đã đuổi Adam và Eva ra khỏi vườn Eden. Tội lỗi đã bắt đầu rình rập ở trên đời sống con người. Khi Cain và Abel dâng lên cho Chúa của lễ, Đức Chúa Trời nhận lấy của lễ của Abel vì đó là một của lễ có đức tin, trong khi Đức Chúa Trời lại không nhận lấy của lễ của Cain, thì Kinh Thánh nói rằng Cain giận em mình và gầm nét mặt xuống. Đức Chúa Trời đã hiện đến cùng với Cain mà nói rằng: hỡi Cain, cớ sao ngươi gầm nét mặt? Nếu ngươi làm đúng thì há chẳng ngước mặt lên sao? Tội lỗi đã rình rập ngươi ở trước cửa, nhưng ngươi phải quản trị nó. Sự giận dữ đã rình rập ở trong con người của Cain, nhưng Cain đã không quản trị nó, cho nên Cain đã dẫn em mình đi ra ngoài đồng ruộng rồi giết chết em của mình. Thưa quý vị, cái tội lỗi của Cain nó đã trở thành một thứ tội lỗi cố ý, bởi vì Đức Chúa Trời đã nói trước điều đó là tội lỗi rình rập ngươi trước cửa và ngươi phải quản trị. Khác với tình trạng phạm tội của Adam, Adam được Chúa khuyên rằng đừng ăn cái trái cây mà Chúa chưa cho phép đó, vì một mai họ ăn thì chắc sẽ chết. Nhưng Eva đã bị ma quỷ cám dỗ, hái cái trái cây đó ăn rồi đưa cho chồng, chồng cũng ăn nữa. Như vậy cái tội lỗi của Adam nó đến từ nơi Eva. Cái tội lỗi đó nó trở thành một tội lỗi gián tiếp. Nhưng tội lỗi của Cain nó là một tội lỗi trực tiếp, bởi vì Cain cố tình gọi em mình đi ra ngoài đồng ruộng rồi ở tại nơi vắng vẻ đó giết em của mình. Chính vì cái việc làm của Cain là một việc làm cố ý, cho nên cái tình trạng sửa phạt đối với Cain nó nghiêm khắc hơn là với Adam. Với Adam thì Chúa nói rằng ngươi phải làm lụng khó nhọc mới có mà ăn. Nhưng với Cain thì Chúa nói rằng dầu ngươi có đổ mồ hôi đi nữa thì đất vẫn không sanh sản vật cho ngươi. Như vậy sự khó nhọc Adam làm việc vẫn có thể đem lại cho ông một lợi nhuận nào đó. Nhưng đối với tội lỗi của Cain thì Chúa nói rằng dẫu có đổ sự khó nhọc ra đi nữa thì đất vẫn không sinh hoa lợi, bởi vì cái tội lỗi đó trở thành một thứ tội lỗi cố ý. Cain đã không quản trị cái tình cảm của mình. Đây là điều mà chúng ta phải có trách nhiệm, là chúng ta phải quản trị những cái tình cảm tự nhiên. Tự cơn giận nó không phải là điều tội lỗi, bởi vì Chúa Ngài cũng có những lúc Ngài bày tỏ sự giận dữ của Ngài. Nhưng cái sự giận dữ của Chúa nó là một sự giận dữ thánh khiết. Tuy nhiên đối với con người chúng ta thì ma quỷ luôn luôn gieo cái tư tưởng phạm tội vào ở trong tâm hồn của những con người nào mà hay chất chứa sự buồn giận. Có một câu chuyện kể về hai vị tu sĩ nọ đang đi ở trên đường. Tới một đoạn đường nọ thì gặp một cô gái. Cô này đang bị té và bị chặt cái chân không đi được. Thì hai người dự định tới để giúp đỡ cho cô gái, xem cô có cần điều gì không. Thì cô gái nói rằng tôi muốn tới cái làng trước mặt, nhưng mà bây giờ chân tôi bị chặt không thể đi được nữa. Thì một người nói rằng thôi thì tôi sẽ bồng cô để đi đến cái làng đó. Thì vị tu sĩ kia không đồng ý, nói rằng nam nữ thọ bất thân không được, nhất là mình là người tu hành thì lại không được gần gũi với phụ nữ, cho nên anh ta từ chối. Nhưng vị tu sĩ kia thì lại nói rằng mình phải giúp đỡ chứ, bây giờ trời sắp tối rồi mà cô đó lại ở tại đây bị chặt chân như vậy thì trở ngại lắm. Cho nên vị tu sĩ đó đã bằng cô gái để đi tới cái làng sắp tới mà cô muốn tới. Khi đã thả cô gái xuống tại cái làng đó rồi thì hai vị tu sĩ tiếp tục đi. Họ đi và vị tu sĩ mà không có đồng ý để bồng cô gái đó thì cằn nhằn với vị tu sĩ đã bồng cô gái, nói rằng tôi không ngờ rằng là tại sao anh đã đi tu rồi mà anh vẫn còn bồng cô gái như vậy được. Đó là điều mà tôi nghĩ rằng là cấm kỵ, mình không có thể vi phạm được. Thì người tu sĩ nói, người tu sĩ kia mới nói rằng ủa, tôi đã bỏ cô gái ấy xuống từ lâu rồi mà tại sao anh vẫn cứ vác cô gái ấy trong lòng của anh mãi cho tới bây giờ vậy? Thưa quý vị, đời sống của tôi và quý vị có thể giận, nhưng nuôi cơn giận đó là một điều nguy hiểm. Bởi vì khi chúng ta nuôi cơn giận, tức là chúng ta đang đem kẻ thù đi vào trong lòng của chúng ta. Có nhiều người khi họ sai phạm thì họ đổ lỗi rằng là tại ma quỷ đã làm cho tôi sai phạm như thế này hay sai phạm như thế kia. Tuy nhiên chúng ta nhớ một điều, trong cái con người cũ của chúng ta đó, ma quỷ nó xúi dục chúng ta phạm tội, nhưng ma quỷ nó không có tự làm những cái điều tội lỗi cho chúng ta. Ví dụ như ma quỷ có thể xúi dục bà Eva là hái cái trái cây Chúa cấm đó để ăn, nhưng mà ma quỷ không có hái cái trái cây để đưa cho bà. Chính bà Eva đã tự tay mình hái cái trái cây đó ăn rồi đưa ra cho chồng. Cho nên chúng ta thấy cái cách ma quỷ cám dỗ là ma quỷ nó xúi dục chúng ta phạm tội, nhưng mà nó không có tự làm. Vì vậy một người mà phạm tội thì có nghĩa rằng người đó đã đồng ý với ma quỷ để làm điều tội lỗi, cho nên chúng ta không thể đổ lỗi cho ma quỷ được. Tuy nhiên trong con người mới của chúng ta thì khi chúng ta nhận ra rằng Chúa ơi, con không thể làm được điều tốt lành mà Đức Chúa Trời muốn làm cho con. Ví dụ như ở đây nói rằng anh em cần phải loại bỏ cái sự tức giận ra khỏi mình. Chúng ta không có tự lột bỏ cái sự tức giận đó ra khỏi chúng ta được. Chúa phải giúp cho chúng ta để lột bỏ cái sự tức giận đó. Hoặc là như bên trên, chúng ta không tự lột bỏ cái sự dối trá của chúng ta được. Chúa phải lột bỏ sự dối trá của chúng ta và mặc sự chân thật của Ngài vào bên trong đời sống của chúng ta. Phaolô khích lệ cho chúng ta một cái phương pháp để chúng ta có thể tự kiểm soát lấy mình. Ông nói rằng là anh em đừng kêu mang giận hờn cho đến khi mặt trời lặn. Tại sao Phaolô lại nói rằng là đừng kêu mang giận hờn cho đến khi mặt trời lặn? Vì cái lý do là ngày của người Do Thái đó bắt đầu từ 6 giờ chiều ngày hôm nay qua tới 6 giờ chiều ngày mai là một ngày mới. Tức là ngày của người Do Thái ban đêm đi trước rồi ban ngày đi sau. Và khi nói rằng tôi giận một người nào đó thì khi tôi đã giận hơn 6 giờ chiều, có nghĩa là cái giận của tôi nó đã đem qua tới ngày hôm sau rồi. Đây là một cái mức độ kỷ luật mà chúng ta tự đặt ra để chúng ta vân giữ cho mình, là chúng ta không tạo điều kiện cho ma quỷ nó sẽ nhân cái sự giận dữ nuôi trong lòng đó, rồi nó xúi dục chúng ta làm những điều sai phạm. Phần lớn thì khi chúng ta giận hờn trong ban đêm, chúng ta sẽ để nhiều thời giờ để suy nghĩ làm thế nào chúng ta đối phó với cái người đã gây cho mình những cái điểm bất lợi nào đó. Và chính những cái thời giờ đó là những cái thời giờ mà ma quỷ nó sẽ tấn công chúng ta. Nếu như chúng ta chấm dứt cái cơn giận của mình từ 6 giờ chiều thì ma quỷ nó sẽ không còn có cơ hội nữa. Vì vậy ở đây chúng ta cần phải để ý một điều là chúng ta không để cho cái cơn giận của mình nó kéo dài qua ngày khác nữa. Chính Chúa sẽ giúp cho chúng ta kiểm soát cái sự giận dữ của chúng ta bằng cách này. Phaolô đưa ra một cái biện pháp là chúng ta có thể kiểm soát cơn giận dữ của mình mà không để cho ma quỷ nó gài bẫy chúng ta, là chúng ta sẽ không để cho sự giận dữ của chúng ta kéo dài cho đến ngày khác. Vì vậy khi người Cơ Đốc tập điều này, chúng ta tập để thắng hơn sự giận dữ ở trong lòng của mình, tức là chúng ta đang thắng ma quỷ. Bởi vì chúng ta không cho ma quỷ một cơ hội để lừa gạt trong đời sống của mình. Vậy thì xin Chúa cho chúng ta trong năm mới hãy làm quen với cái cách sống khoan dung, để chúng ta không nuôi sự giận dữ trong lòng của mình. Ở trong sách Galati cho chúng ta thấy bông trái của xác thịt là nó chứa đựng sự giận dữ ở trong đó. Có lẽ khi Galati nói về những bông trái xác thịt như là giết người, hung ác, phù phép, thù oán, thì quý vị nghĩ rằng những điều đó có lẽ chúng ta không làm. Nhưng có bao giờ quý vị suy nghĩ đến những điều mà ông Phaolô nói như là những kẻ mê ăn uống, những kẻ buồn giận ở trong lòng. Tất cả những con người làm những điều như vậy, ông nói rằng tôi chắc chắn rằng những người như vậy không hưởng được nước của Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, đó là những điều nghiêm túc, nhưng có lẽ thường thì chúng ta hay coi thường nó. Và vì vậy, để sống trong nếp sống của một con người mới, thì chúng ta phải có những cái quyết định rất là tỏ tường là nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời để chúng ta thắng hơn tất cả những cái bản chất của con người cũ của chúng ta. Điều thứ ba chúng ta suy gẫm với nhau đó là làm quen với cách sống ban cho. Câu 28 nói rằng kẻ quen trộm cắp đừng trộm cắp nữa, nhưng hãy siêng năng tự tay mình làm ăn lương thiện để có thể giúp cho những người túng thiếu. Như thế nào gọi là trộm cắp? Trộm cắp có nghĩa là chúng ta lấy những gì mà nó thuộc về quyền sở hữu của người khác để làm cái gì đó của riêng cho mình. Như vậy vấn đề trộm cắp đó, nó không chỉ là vấn đề lấy một món đồ, nhưng mà nó là một sự xúc phạm đến cái quyền hạn của cái cá nhân mà chúng ta đã lấy những món đồ đó. Có thể quý vị nghĩ rằng tôi không có bao giờ trộm cắp điều gì của người khác, tôi sinh ra trong một gia đình đạo đức cho nên tôi không bao giờ trộm cắp. Nhưng điều chúng ta suy nghĩ là kể từ ngày chúng ta bước đi với Chúa, quý vị có trộm cắp của Chúa không? Nếu trộm cắp có nghĩa là lấy một điều gì của người khác làm của riêng mình, thì một người ăn cắp của Chúa có nghĩa là lấy trộm những điều gì thuộc về Chúa, làm những điều gì đó thuộc về riêng cho mình. Ví dụ như ở trong đời Cựu Ước, Chúa khích lệ cho người Do Thái là hãy dâng phần mười vào ở trong các của lễ, ở trong kho của nhà Chúa. Nhưng họ đã ăn cắp những điều đó. Chúa nói rằng các ngươi đã ăn cắp của ta. Họ nói rằng chúng tôi ăn cắp chỗ nào? Chúa nói rằng các ngươi đã ăn cắp ở trong những phần mười đó. Thưa quý vị, ở trong Tân Ước thì Chúa Giê-xu đã dạy dỗ rằng hãy trả cho Cê-sa vật gì thuộc về Cê-sa và trả cho Đức Chúa Trời vật gì thuộc về Đức Chúa Trời. Có những điều chúng ta nhận lãnh từ trong thế gian này, nhưng có những điều chúng ta nhận lãnh từ Đức Chúa Trời của chúng ta, và những điều nhận lãnh từ Đức Chúa Trời thì phải trả lại cho Đức Chúa Trời. Có một số người ngày hôm nay nói rằng các vị mục sư dạy dỗ cái vấn đề dân phần mười nó là cái vấn đề của Cựu Ước, bởi vì trong Tân Ước thì không có đề cập gì về cái vấn đề là người tín hữu phải dân phần mười cả. Tôi không nói rằng sự lên án này là sai hay là đúng, tuy nhiên tôi muốn đặt cho các ông bạn chị em chúng ta suy nghĩ đến một điều: chúng ta có đi nhóm đúng giờ hay không? Nếu như thì giờ của chúng ta nhóm là 10 giờ, nhưng 10 giờ 15 chúng ta mới có mặt ở nhà thờ, có nghĩa rằng chúng ta đã ăn cắp thì giờ của Chúa 15 phút. Quý vị có thể chưa dâng cho Chúa phần mười, nhưng nếu như quý vị đặt ra cho mình một cái tiêu chuẩn, tôi hứa sẽ dâng cho Chúa 5% thu nhập của tôi, 7% thu nhập của tôi, hay là phần mười thu nhập của tôi. Đó là một con số để nó xác định cho quý vị biết rằng nếu chúng ta không làm điều đó thì chúng ta trở thành kẻ cắp. Khi chúng ta lái xe ở ngoài đường, có những cái bảng vận tốc nó giới hạn cho chúng ta là 35 mile một giờ hay là 50 mile một giờ. Nếu không có những cái bảng vận tốc đó thì cái người đi nhanh không biết rằng là mình vi phạm. Nhưng tại vì có những cái bảng giới hạn vận tốc đó mà nó cho người đó biết rằng là người đó đang vi phạm. Cũng vậy, khi chúng ta đặt ra cho mình những cái tiêu chuẩn mà Đức Chúa Trời muốn dành cho, hoặc là lòng của chúng ta muốn dâng hiến lên cho Đức Chúa Trời, thì giờ của chúng ta như thế nào, tiền bạc của chúng ta dâng lên cho Chúa như thế nào, tài năng của chúng ta được sử dụng cho Chúa như thế nào. Nếu không đặt ra những tiêu chuẩn đó, thì khi chúng ta lấy của Chúa, chúng ta không biết. Bởi vì nếu chúng ta chỉ dâng cho Chúa theo cái tính cách là tình nguyện, khi nào tôi có thì tôi đầu tư cho Chúa, còn tôi không có thì thôi. Thì thưa quý vị, không bao giờ quý vị nhìn thấy ra được là mình có những cái sự đánh cắp đối với Chúa hay không. Nhưng nếu quý vị xác định được thì giờ của ngày Chủ nhật là thì giờ dành cho Chúa như thế nào, nếu quý vị xác định rằng mỗi sáng tôi có một thì giờ nào đó để cầu nguyện với Chúa hay để đọc lời Chúa, và khi quý vị không làm những việc đó, quý vị nhận ra rằng tôi đã đánh cắp thì giờ mà tôi đã hứa nguyện với Chúa. Khi chúng ta giữ cho mình những cái nguyên tắc đó, thì chúng ta mới nhớ rằng những điều mà chúng ta đã từng hứa với Chúa. Như khi chúng ta đã hứa với Chúa, khi chúng ta bước vào trong hồ báp têm rằng con nguyện sẽ trọn cuộc đời con theo Chúa, quý vị có giữ được lời hứa đó không? Khi chúng ta nhận tiệc thánh, hứa rằng con sẽ ra truyền về sự chết của Chúa cho tới lúc con được gặp mặt Chúa, quý vị có giữ những lời hứa đó không? Chúng ta quen với cái sự ăn cắp của mình rồi, vì vậy khi chúng ta không định mức cho mình những cái kỷ luật như vậy đó, thì quý vị sẽ không thấy rằng chúng ta có những điểm sai nào. Vì vậy, làm quen với điều này thì chúng ta sẽ không còn những cái thói quen là chúng ta ăn cắp những thời giờ của Chúa cho những việc riêng của mình. Có những người nói rằng ngày Chủ nhật tôi cần phải có thời giờ để giặt giũ đồ đạc, bởi vì trong tuần bận rộn quá không có thời giờ để giặt giũ. Người khác thì nói rằng tôi cần phải dọn dẹp nhà cửa, bởi vì trong tuần đi làm cả ngày không có thời giờ dọn dẹp. Hoặc có người nói rằng bạn bè tới tôi phải có thời giờ để tôi ở nhà và tôi tiếp khách. Tôi nhà hư tôi cần phải ở nhà để tôi sửa nhà của tôi. Hay là tổ chức sinh nhật tôi cần phải ở nhà để mà chuẩn bị nấu ăn, vân vân. Nếu chúng ta làm tất cả những điều đó mà chúng ta bỏ sự thờ phượng Đức Chúa Trời ở trong thời giờ mà chúng ta đã hứa nguyện với Chúa, thì chúng ta trở thành những kẻ cắp. Người thuộc về Chúa phải tập thành một cái lối sống nó mang cái tính cách là tích cực hơn, ý nghĩa hơn. Ông Phaolô nói rằng hãy siêng năng tự tay mình làm ăn lương thiện để có thể giúp những người túng thiếu. Thưa quý vị, câu Kinh Thánh này đưa ra cho chúng ta một cái nguyên tắc sống, đó là đừng quan tâm đến những gì chúng ta nhận lãnh, nhưng hãy quan tâm đến những gì chúng ta có thể ban cho, bởi sự ban cho thì có phước hơn là sự nhận lãnh. Khác hơn với tất cả những sự dạy dỗ của tôn giáo, một người thể hiện sự sống của Chúa Giê-xu không phải chỉ là làm ăn cho tốt lành, cho lương thiện, mà còn có thể giúp đỡ cho những người túng thiếu. Thưa quý vị, tiêu chuẩn của Chúa vượt trội hơn tất cả những gì mà của tôn giáo định. Đối với tôn giáo thì cái vẻ đẹp của tôn giáo là tôi sẽ không trộm cắp, bây giờ tôi làm ăn lương thiện. Nhưng cái vẻ đẹp ở trong Chúa đó là tôi chẳng những làm ăn lương thiện mà tôi còn có để giúp đỡ cho những người khác nữa. Như vậy, sự bày tỏ của lối sống người con của Chúa làm quen với sự ban cho đó, nó bày tỏ về sự sống phong phú của Chúa thể hiện ra trong đời sống của mình. Sự ban cho của người Cơ Đốc không nhằm để phô bày về con người của chúng ta tốt, nhưng để thể hiện được sự giàu có của Đức Chúa Trời. Bởi vì trong Đức Chúa Trời chúng ta được nhận lãnh trước, rồi chúng ta mới ban cho sau. Tất cả những gì chúng ta có đều đến từ Đức Chúa Trời trước, rồi từ đó chúng ta mới ban cho. Vì vậy, sự sống của Chúa là điều sẽ giúp cho chúng ta có thể sống một đời sống biết ban cho, bởi vì chúng ta đã nhận lãnh được sự sống của Chúa trước cho mình rồi. Điều thứ tư chúng ta cùng suy gẫm với nhau đó là làm quen với cách dùng lời nói. Thưa quý vị, lời nói đó là một phương tiện để con người có thể truyền thông cho nhau. Đó là cách mà Chúa ban cho con người chúng ta. Nhưng nếu không kiểm soát đúng, thì lời nói có thể trở thành một thứ vũ khí nguy hiểm. Ông Phaolô nói rằng môi miệng anh em đừng thốt ra một lời ác độc nào. Một lời ác độc có nghĩa là một lời nói mà nó có thể gây thương tổn cho người lân cận của chúng ta. Ở trong sách Ê-phê-sô đoạn 5 câu thứ 4, cũng như trong sách Cô-lô-se đoạn 3 câu thứ 8, ông Phao-lô còn nói rằng là mỗi người trong anh em chớ có những lời tục tiểu, chớ có những lời giễu cợt, chớ có những lời giả ngộ tầm phạm. Không phải chỉ là lời nói độc ác thôi, mà cả những lời nói không có ích đó, thì cũng không nên có trong nếp sống của người Cơ Đốc. Thà cảm tạ ơn Chúa thì hơn. Phao-lô đã khích lệ cho tôi và quý vị rằng chúng ta cần phải tập tầm những lời đáng nói. Vì sao? Bởi vì mỗi người trong chúng ta sẽ phải chịu trách nhiệm về lời nói của mình ở trong ngày phán xét của Chúa. Sách Ma-thi-ơ đoạn 12 câu 36 là lời Chúa nói rằng mỗi người sẽ phải chịu trách nhiệm về lời của mình đã nói ra. Có bây giờ quý vị nghĩ rằng những lời mình đang nói ngày hôm nay sẽ có một ngày mình phải trả lời với Chúa về trách nhiệm của mình cho những cái lời nói đó không? Thưa quý vị, chính vì vậy mà việc nói dở, nói bậy, nói hành, nói xấu, vân vân, hay là chuyện nhỏ xé ra cho to, khi chúng ta vi phạm những điều đó, có nghĩa là chúng ta trao môi miệng của chúng ta cho ma quỷ để nó sử dụng như là một thứ vũ khí và phá hoại cuộc đời chúng ta. Nếu như chúng ta đã làm quen được với cái lối sống của con người cũ, thì chính cái lối sống đó nó sẽ đẩy lùi tất cả những gì mà Chúa muốn làm cho chúng ta trong con người mới. Đây là một điều tất yếu. Khi mà quý vị có một chậu nước, quý vị bỏ vào trong đó một vật gì thì buộc lòng nước nó sẽ phải bị chảy ra ngoài. Cho nên nếu lối sống mới của chúng ta mà bị lối sống cũ chen lẫn vào, thì cái gì đó của lối sống mới của chúng ta nó sẽ bị đẩy đi ra ngoài. Cho nên người Cơ Đốc mà đã được Chúa cứu, đã được Chúa biến đổi, thì phải tập tành để sử dụng môi miệng của mình một cách có ích. Chúng ta tập tành để sử dụng môi miệng của mình trong việc gây dựng anh em của mình ở trong đức tin của họ. Chúng ta có thể sử dụng môi miệng của mình để rao truyền về phúc âm của Chúa cho những người chưa được cứu. Chúng ta có thể sử dụng môi miệng của mình để chúng ta cầu thay cho một người nào đó, chúc phước cho một người nào đó. Cho nên nếu không tập tành để sử dụng môi miệng đúng, thì rồi chúng ta sẽ rơi vào ở trong cái tình trạng của con người cũ chúng ta, đó là sử dụng lời nói của mình một cách không đúng. Gia-cơ viết cho chúng ta một lời là: kẻ biết điều lành mà không làm thì phạm tội. Đây trở thành một cái nguyên tắc sống cho người Cơ Đốc của chúng ta. Thưa toàn thể các ông bạn chị em, mọi việc chúng ta thể hiện ở trên cái nếp sống mới của một người tin Chúa, nó đều dựa trên một mẫu số chung. Cái mẫu số chung đó nằm ở trong câu 30 chọn làm câu gốc của chúng ta là: đừng làm buồn lòng Thánh Linh của Đức Chúa Trời, nhờ Ngài anh chị em được đóng ấn cho Ngài cứu chuộc. Chúng ta không có lệ thuộc vào cái đối tượng mà chúng ta tiếp xúc, đó là ai, người đó có cái tình trạng tâm linh như thế nào, người đó tốt hay là xấu, để chúng ta có cái cách chúng ta đối xử với người đó. Nhưng chúng ta vâng theo Chúa Thánh Linh để chúng ta đối xử. Vì vậy điều quan trọng của chúng ta không phải là làm cho người kia vui hay không, nhưng mà có làm cho Đức Thánh Linh vui hay là không. Đức Thánh Linh là đấng mà Đức Chúa Trời đã ban cho tôi và các ông bạn cho em để xác định cho chúng ta về cái niềm tin của chúng ta nơi Chúa là có xứng đáng để được sự cứu rỗi hay không. Và Thánh Linh đó ngày đêm vẫn khuyên nhắc chúng ta về những sự sai lầm của mình. Nhưng chúng ta có lỗ tai để nghe được những sự khuyên nhắc của Chúa hay không? Có một câu chuyện của thời Xuân Thu ở nước bên Tàu. Đó là vua của nước Sở là Sở Trang Vương, một ngày nọ mở tiệc để đãi cho các quần thần của mình. Trong buổi tiệc đó, vua có một người ái phi rất là được sủng ái mang tên là Hứa Cơ. Và Hứa Cơ đó được đi ra để mà hầu rượu cho những người quần thần. Thình lình thì gió thổi và làm cho đèn tắt. Giữa cái lúc mà tắt đèn đó thì có một vị quan nọ lợi dụng mới ôm Hứa Cơ vào trong lòng của mình. Thì lúc đó Hứa Cơ mới đưa tay giật lấy cái tua ở trên cái mẫu của người quen đó, rồi thì đến với vua, xin vua là thắp đèn lên và tìm người nào đã xúc phạm mình là người mà đã bị giật cái tua ở trên cái áo đó. Lúc đó thì vua Sở Trang Vương chưa thắp đèn và nói với tất cả các quần thần nói rằng: hôm nay trong cái bữa tiệc vui này, tất cả những người nào mà hứa rằng hay là bày tỏ rằng là mình là một người trung thành đối với trẫm thì hãy dập hết tất cả tua ở trên mẫu của mình xuống và quăng đi. Lúc mà đèn thắp lên thì Hứa Cơ cảm thấy rất là buồn, bởi vì vua đã làm như vậy thì đâu có còn biết được ai là cái người mà đã xúc phạm đến mình. Thì vua Sở Trang Vương mới nói rằng: ngày hôm nay là ngày vui, ta đãi tiệc cho các quần thần của mình. Nếu như vì họ uống một chút rượu mà họ có một cái thái độ không tốt thì đó cũng không phải là một điều đáng trách đâu. Về sau này, nước Sở trong một cuộc chiến đối với nước Ngô, họ đánh trận và người Ngô đã bao vây tấn công vua của nước Sở và dồn vua nước Sở đi vào ở trong cái chỗ chết. Lúc đó có một vị tướng của nước Sở tên là ông Đường Giảo, ông ta liều chết đã xông tới để mà lấy đầu tướng của nước Ngô và đã giải cứu cho vua nước Sở, làm thay đổi được cái thế trận là nước Sở trở thành thắng trận. Khi hỏi là tại sao Đường Giảo đã nhiệt tình để mà xông mình lên cứu vua như vậy, thì Đường Giảo mới nói rằng: tôi vì đội ơn lòng độ lượng của bệ hạ đối với tôi ngày xưa, vì vậy mà tôi phải liều chết để cứu vua. Thưa quý vị, chúng ta ngày hôm nay vẫn thường xuyên vi phạm vào trong những cái điều như là sống giả dối, như là hay nuôi sự giận dữ ở trong lòng, như là ích kỷ thay vì sống bàn cờ, như là chúng ta dễ vấp phạm ở trong lời nói của mình. Nếu như mỗi từng chi tiết một mà Chúa kêu gọi tôi và quý vị tới để xử tội thì có lẽ không ai trong chúng ta tồn tại trước mặt Chúa được. Chúa đã không xử chúng ta theo tội lỗi của chúng ta. Nhưng chỉ có khi nào chúng ta thấy rằng mình là một con người đáng chết vì chúng ta đã có lối sống sai phạm của con người cũ đó, nhưng cảm ơn Chúa vì Ngài vẫn đang yêu thương chờ đợi chúng ta, thì lúc đó chúng ta mới dám quyết định để sống cho Chúa bằng cái nếp sống của một con người mới. Tôi sẽ không làm buồn lòng Thánh Linh của Đức Chúa Trời nữa, vì nhờ Ngài tôi được ấn chứng cho đến ngày cứu chuộc. Nguyện Chúa dùng lời này để khích lệ cho tất cả mỗi một người trong chúng ta. Năm mới 2022, hãy chọn cho mình một nếp sống mới, nếp sống đó do chính Thánh Linh hướng dẫn cho chúng ta. Câu Kinh Thánh của chúng ta chọn ở trong câu 30 làm câu gốc nói rằng: đừng làm buồn lòng Thánh Linh của Đức Chúa Trời, nhờ Ngài anh chị em được đóng ấn cho ngày cứu chuộc. Tôi mời quý vị cùng tôi đọc lại câu Kinh Thánh này một lần: đừng làm buồn lòng Thánh Linh của Đức Chúa Trời, nhờ Ngài anh chị em được đóng ấn cho ngày cứu chuộc. Chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện. Con lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con, Đấng đã hàng ngày yêu thương bảo giữ chúng con. Cho dù rằng cuộc sống của chúng con có quá nhiều điều sai lầm, và từ những sai lầm đó chúng con đã làm buồn lòng Thánh Linh Chúa rất nhiều, nhưng cảm ơn Chúa, Ngài không đối xử với chúng con theo sự vi phạm của chúng con, không báo trả chúng con theo sự gian ác của chúng con, nhưng Ngài vẫn nhẫn nại đối với chúng con để khuyên nhắc, để khích lệ, để giúp cho chúng con từ bỏ cái nếp sống của con người cũ mình. Qua lời của Chúa hôm nay, xin Chúa giúp cho chúng con trở thành những con người lệ thuộc vào Chúa Thánh Linh để có thể sống được một nếp sống của một con người mới. Cái nếp sống mà chúng con phải làm quen với là cách sống chân thật. Cái nếp sống mà chúng con phải làm quen với là cách sống khoan dung. Cái nếp sống mà chúng con phải làm quen với là cách sống ban cho. cũng như là nếp sống mà chúng con phải làm quen ở trong cái cách dùng lời nói của mình. Xin ban ơn cho chúng con để chúng con sẽ không làm buồn lòng Chúa. Chỉ có khi chúng con không làm buồn lòng Chúa thì chúng con mới không làm buồn và không làm vấp ngã anh chị em mình. Chúa giúp cho chúng con để chúng con áp dụng được lời của Ngài. Chúng con biết ơn Chúa. Xin Chúa ở với hội thánh của Ngài và dẫn dắt cho chúng con trong một tuần lễ tới được ở trong sự an lành. Con dâng mọi sự cho Chúa và chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Jesus Christ. Amen.